Phật về mở cửa vô minh, khơi dòng suối mát nối tình chúng sanh. Phật về cho đất thêm lành, cho hoa thêm nhụy, cho cành trổ bông. Phật về con cá xa sông, chim về tổ ấm mát đồng lúa non. Phật về an trú trong lòng, tham si sân hận không còn chỗ dung. Phật về cho hết chiến tranh, hoa sen nở khắp đất lành năm châu. Phật về vui hết khổ đau, đông tây gần lại tình sâu đạo màu. Phật về thế giới hoan ca, sông dài núi biếc ấy nguồn cội ta. Phật về tươi sáng muôn nhà, vui câu niệm Phật con vòng từ xanh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên thượng tòa Pháp Sư. Kính thưa Chư Tôn Thiền Đức Ni cùng toàn thể quý thiện nam tín nữ hiện diện trong đạo tràng hôm nay. Nhân ngày 17 tháng 11 năm Canh Dần là ngày đại lễ Hoa Đăng vía Đức Phật A Di Đà. Tất cả Chư Tôn Thiền Đức Ni cũng như quý vị Phật tử xa gần cũng đã trở về đạo tràng để cùng tham dự buổi lễ mừng khánh đản Đức Từ Phụ A Di Đà. Và theo lời thỉnh cầu của ban tổ chức, Thượng Tọa Pháp Sư đã từ bi hoan hỷ quang lâm về đạo tràng chùa Long Vân. Chiều hôm nay chúng con vô cùng hân hoan mừng Thầy về thấm đượm tình thương nhân ngày lễ vía Mi Đà Lai Nghinh. Chúng con một dạ chỉ thành dâng lên Đức Phật ngàn hoa sen vàng. Pháp âm vi diệu rỡ ràng, có Thầy chỉ bước an nhàn tình tu. Trong bước đường tìm cầu học Phật, chúng con luôn khát khao và mong cầu được nghe giáo pháp của Đức Thế Tôn đã để lại hơn 2.500 năm. Giờ này hiện diện trong đạo tràng, đó là ánh từ quang của Thượng Tọa, sẽ đem lại những giáo pháp vi diệu nhiệm màu để cho tất cả thiền đường đại chúng, chúng ta được nghe pháp và lấy đó làm phương châm, làm hành trang trong cuộc sống đời thường. Trước khi đi vào buổi thuyết pháp hôm nay, con xin được mạn phép giới thiệu đôi nét về Thượng Tọa cùng toàn thể thiền đường đại chúng. Hiện diện trước mặt chúng ta đó là vị Thượng Tọa Thích Giác Hóa, Ủy viên Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Ban Trị sự tỉnh Đồng Tháp, Trưởng Ban Hoằng Pháp tỉnh Đồng Tháp, kiêm trụ trì chùa Phước Linh, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, chính là vị Pháp Sư trong buổi thuyết pháp hôm nay. Chúng con xin được cung kính giới thiệu và toàn thể đại chúng đồng lắng đồng tâm tư để hướng về Ngài lắng nghe những pháp âm vi diệu. Giờ này giờ thuyết pháp đã điểm, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa bắt đầu xiển dương giáo pháp để chúng con lấy đó làm phương châm trên bước đường tiến tu học đạo. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Chư Tôn Đức Ni trụ trì tỉnh trụ trì chùa Long Vân cùng toàn thể đại chúng nơi đạo tràng chùa Long Vân trong ngày lễ Giữ Di Đà hôm nay. Thật là hữu duyên, chúng tôi lần thứ hai được đến chùa Long Vân nơi đây trong ngày lễ Vía Di Đà này, và cũng có cái duyên với chư ni nơi chùa Long Vân này, cũng như toàn thể quý Phật tử hữu duyên trong đạo tràng lễ Vía Di Đà hôm nay. Lời nói đầu tiên, chúng tôi rất là vui và rất là hoan hỷ, và hôm nay xin mãn phép, xin thay lời chư tôn đức ni nơi bổn tự nơi đây, có đôi lời tâm sự của quý Phật tử chúng ta, những lời Phật dạy, tổ dạy và kinh nghiệm riêng chúng tôi để gửi đến toàn thể đạo tràng chúng ta trên con đường tu Phật, để sắp tấn cùng nhau trên con đường về cực lạc ngay trong kiếp sống này. Chúc quý vị hoan hỷ trong buổi giảng hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Cùng đại chúng thân mến, thật sự là hữu duyên với chúng ta đối với Đức A Di Đà Phật Thế Tôn, rất là hữu duyên, và cũng là rất là hữu duyên. Chúng ta nói rất là hữu duyên đâu ba lần như vậy để xác nhận rằng chúng ta những người tu niệm Phật rất có duyên với Đức Phật A Di Đà. Vì Thích Ca Mâu Ni đã nói trong kinh niệm Phật Ba La Mật rằng: đời mạt pháp ức ức người tu khó có người được giải thoát, chỉ nương nhờ pháp môn niệm Phật mà thoát vòng sanh tử luân hồi mà thôi. Đời mạt pháp này, người nào nghe được kinh A Di Đà, nghe được 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật, tức là danh hiệu Phật A Di Đà, phát khởi tín tâm liền, phát khởi tu tập về thế giới Tây Phương cực lạc liền, phải biết rằng những người ấy có duyên với Đức Phật A Di Đà nhiều đời kiếp rồi vậy. Thì hôm nay là chúng ta tăng đi Phật tử chúng ta với tín tâm sâu chắc với pháp môn niệm Phật, tin và tu niệm Phật để được vãng sanh cực lạc ngay kiếp này, thì chúng ta có thể khẳng định rằng là chúng ta đã gieo duyên, tức là đã có nhân duyên với Đức Phật A Di Đà nhiều đời kiếp rồi vậy, phải không quý vị? Thì đây là một cái mấu chốt căn bản để đưa chúng ta đến hội ngộ với pháp tu niệm Phật trong kiếp sống này, và chính đây là nền tảng căn bản để từ lần đưa chúng ta đến cái sự giải thoát sanh tử luân hồi ngay kiếp này ở tương lai. Và điều kiện cố yếu căn bản nhất là chúng ta sẽ được mau thành Phật ở những kiếp sau này. Đây là lời khẳng định từ Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta. Vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói rằng ai muốn được giải thoát ngay kiếp này, hãy tu pháp môn niệm Phật A Di Đà cầu sanh cực lạc quốc. Ai muốn được mau thành Phật, hãy mau niệm Phật A Di Đà ngay kiếp này vãng sanh về cực lạc để sẽ được mau thành Phật vậy. Vậy thì hôm nay chúng ta là những tín đồ rất là ngoan đạo, rất là biết tin và nghe theo lời Thích Ca Mâu Ni dạy, cho nên chúng ta khẳng định con đường đi mà hôm nay chúng ta đã đi, đang đi và chúng ta sẽ đến lộ trình đó, tức là chúng ta sẽ được vãng sanh ngay kiếp này. Đó là chúng ta đang thực hành pháp môn tu niệm Phật vậy. Thì hôm nay trong ngày lễ Vía Di Đà tại đạo tràng chùa Long Vân mà chúng tôi được hữu duyên đến lần thứ hai này, chúng tôi xin gửi đến với đề tài chúng tôi có thể trình bày quý vị trong khoảng thời gian 80 phút trở lại theo sự yêu cầu của ban tổ chức để gói gọn vào trong một cái đĩa VCD. Như thế thì bài giảng hôm nay mang tên rất là đơn giản, đó là mau về với Phật. Tự quan nghĩ không? Mau về với Phật là một cái đề tài mà có một sự thúc đẩy, nhắc nhở sách tấn Phật tử chúng ta hãy tiến lên và hãy nhanh chân tiến lên bằng tâm tư tình cảm thiết tha của mình, bằng lòng chân thành của mình, bằng sự cố gắng của mình để ngay khi sống này chúng ta được về với Phật. Tại vì người tu tịnh độ của chúng ta thì không hẹn chờ ở những kiếp sau, và những kiếp sau mới về với Phật, mà ngay kiếp này chúng ta phải về với Phật. Đó là lời dạy rất là đặc biệt của Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta khi giới thiệu về pháp môn niệm Phật này.
thì mau về với Phật là chúng tôi muốn toàn thể quý Phật tử chúng ta, xuất gia hay tại gia, hai hạng đệ tử Phật, kiếp này hãy mau về giữa Phật. Lý do tại sao? Tại vì thời gian không chần chờ chúng ta nữa. Kiếp sống mai sau có biết chắc rằng mình có tu được hay không? Giữ được cái lộ trình tiến hóa này hay không? Hay là kiếp này lỡ làng, kiếp sau chúng ta sẽ rơi rớt vào con đường khổ? Chúng ta không biết rõ được, không nắm chắc được tương lai như thế nào. Cho nên chính từ chỗ đó mà chúng ta đừng nên có cái danh từ mà gọi là tu gieo duyên. Tôi nên nhớ điểm này, đừng nên cho chúng ta mang một cái tên danh gọi là người tu gieo duyên. Thì người tu gieo duyên là người đó là muốn là kiếp sau còn trong luân hồi để mà tiếp tục tu nữa. Vì những người đó không có đủ khả năng khẳng định mình để cho biết rõ ràng rằng là kiếp này tôi sẽ thành tựu được giải thoát, nghĩa là tôi sẽ vãng sanh. Vì họ nghĩ rằng vãng sanh khó lắm, thành Phật khó lắm, không phải dễ dàng đâu, có căn nhiều đời kiếp lắm mới được, chứ còn mình không chắc ăn đâu, thôi tu la rai, tu tà tà, tu gieo duyên đi, kiếp sau mình tu tiếp nữa. À, vậy đó, hiểu rõ chưa? Như vậy là những người này với tinh thần chủ bại trở lại tinh thần quyết thắng. Người tu tịnh độ chúng ta tinh thần rất là cao độ, là tinh thần quyết thắng trên đường tu, là kiếp này phải giải thoát, không có hẹn hò kiếp sau. Thương nhau trong cuộc đời của nam nữ thì hẹn hò nhau được, phải không tịnh? À, tức là hẹn hò hôm nay không được, lỡ mưa gió trở trời, xe bị kẹt gì đó, à, đường đi không đúng hẹn, điểm đến không được rõ ràng, chúng ta lỡ thời gian, thôi điện thoại hẹn ngày mai ngày mốt được. À, nhưng vấn đề sanh tử luân hồi là không thể hẹn được. Cho nên cổ đức xưa có một câu dạy chúng ta rằng, nhất thất nhân thân vạn kiếp bất phục, một khi mất thân người rồi thì muôn kiếp khó gặp lại được thân người. Hay là cổ đức răn nhắc một câu rất là rõ ràng rằng là tu mà không chuyên cầu giải thoát là mối thù của kiếp thứ ba. Kiếp này mình tu không chuyên cầu giải thoát là mối thù của kiếp thứ ba chúng ta tương lai. Tại sao vậy? Tại vì kiếp này mình tu mà không được giải thoát là chúng ta chỉ đạt được cái công đức phước lành trong cái sự tu, trong cái sự hẹp nào đó, thì cái nhân này, cái quả tương lai mình sẽ được hưởng là sanh trở lại làm người, chúng ta được hưởng cái phú quý vinh hoa ở kiếp sau. Mà nếu mà chúng ta tu không giải thoát hưởng phú quý vinh hoa kiếp sau thì chúng ta sẽ quên mất đường tu. Bây giờ thấy bây giờ có ông vua nào đi tu không? Có ông quan nào đi tu không? Không. Tại vì làm quan làm vua đi tu uổng quá. Phải quý vị? Có người giàu thật giàu mà dám đi tu không? Ít ỏi lắm thì rất là khó khăn. Cho nên chính từ chỗ đó chúng ta chỉ rơi vào trong đường hưởng thụ ngũ dục trần đời. Và chính từ chỗ đó chúng ta dễ tạo nghiệp tội mà không hay. Cho nên khi hết cái thân phước báo ở kiếp sau, chúng ta sẽ rơi rớt theo con đường tội lỗi mới, là bị sa đọa. Và khi rơi rớt trong đường sa đọa rồi, chúng ta mới ngẫm nghĩ suy lại tại sao mình xuống đây. Mình mới biết rằng hồi kiếp rồi tôi là quan, là vua, là trưởng giả giàu sang. Mà trưởng giả giàu sang mà tôi không có tu. Nó tạo nghiệp, cho nên kiếp này là bị rớt xuống đây. Nhưng mà do đâu mà được giàu sang? Là do kiếp trước mình tu mà không chuyên cầu giải thoát, là chỉ tu phước mà thôi, tu gieo duyên mà thôi, cho nên kiếp này mình phải rơi rớt xuống đây. Quý vị theo rõ chưa? Có như vậy. Còn những vị mà tu mà không chứng được A-la-hán, chỉ chứng được những tầng thiền mà thôi, thì những vị này sau khi chết đi, do không đắc A-la-hán quả, cho nên không thể nhập vào Niết Bàn được, và phải sanh về cõi trời sắc giới, vô sắc giới, để hưởng phước thiền. Hưởng phước thiền đã trở nên không có tu tập gì được, hết phước rồi cũng trở lại cảnh giới ngũ thú tạp cư địa, tức là con người, cõi thần, cõi súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục, tức là ngũ thú tạp cư địa. Như thế thì hết phước rồi sẽ rơi vào con đường khổ nữa. Nên chính từ chỗ đó pháp môn niệm Phật, Đức Thích Ca Mâu Ni dạy chúng ta là con đường tu tắc trong những con đường tắc. Tu nhanh, tu lẹ, tu ngắn, tu gọn, đi tắt con đường tắc trong những con đường tắc để giải thoát ngay kiếp này và sớm được ngộ tánh A-di-đà và được là thành Phật ở tương lai. Cho nên chính từ hôm nay cái đề tài mà tôi gửi đến quý vị là mau về với Phật. À, phải mau về với Phật, không có chậm lụt mà không có chờ đợi, không có hẹn hò nữa. Bây giờ nhớ điểm này. Đó như vậy, thì mau về với Phật là đề tài mà chúng tôi sắp triển khai quý vị hôm nay. Thì qua cái bài thơ này tôi dẫn lên đây có những bài pháp tôi nói gọn lại bằng văn thơ. Hôm nay tao in đến để biếu quý vị chúng ta, nhưng mà tôi thì dự trù không lường định nổi cái đạo tràng hôm nay, cho nên tôi in chỉ có là 300 bản à. Thật ra thôi thì nhờ quý vị chia sẻ dùm, rồi mình sang in sao để thư gửi tặng biếu quý vị nha. A Di Đà Phật. Thì đây là cái bài mà với tất cả tấm lòng tôi gửi đến quý vị chúng ta hôm nay, trong cái tựa đề là Mau Về Với Phật. Lòng thành niệm Phật Di Đà, phước tăng tội cũ tiêu mà dần đi, phiền não đoạn lần còn chi, định tâm niệm Phật liên trì vãng sanh. Phật dạy khuyến tấn rõ rành, ba điều căn bản phải hành tương ưng, đêm ngày niệm nhớ chẳng ngừng, nghiệp thuần bảo đảm lên từng phẩm sen. Ai mê ở lại ta bà, ta về cõi Phật Di Đà vui hơn. Đó là nguyên văn trong bài học hôm nay. Thì tôi sẽ giảng từ từ những đoạn này từng câu một và triển khai với Phật tử chúng ta được thông rõ trong cái buổi học hôm nay. Lòng thành niệm Phật Di Đà, thì chúng ta thấy rằng đối với người tu niệm Phật của chúng ta phải dùng cái lòng thành mà niệm Phật, chứ phải niệm cái kiểu khơi khơi, niệm chơi chơi, niệm cho có lệ. Và tự biết rằng cái gì mà dùng lòng thành khẩn á, thì sự cầu nguyện, ước mong, ước mơ của chúng ta sẽ được thành công như ý. Cái gì mà không có thành khẩn trong đó thì bảo đảm sẽ không thành công. Làm việc gì mà chúng ta cố gắng hết sức mình bằng cả tâm huyết và sức lực, chúng ta sẽ được thành tựu theo ý mình. Hôm nay đạo tràng Long Vân rất là xa, chúng tôi chuẩn bị đi từ hồi 9 giờ sáng, lượng định đến đây trong vòng 5 tiếng đồng hồ, nhưng rốt cuộc rồi phải đi đến là xích sao chút xíu là trễ giờ. Tại vì tới Thủ Đức là kẹt xe tải quá, quá xa kẹt luôn, qua không được quý vị, kẹt gần cả một tiếng đồng hồ. À, như vậy cho nên từ đó mà đến đây chậm. Cái vụ trù đến đây là đúng 1 giờ à, như vậy. Nhưng mà dù trễ, dù bị kẹt xe cũng phải cố gắng mà chờ, ngồi trên xe mà đói bụng muốn chết luôn đó. Dự trù trên đường đi để kiếm chỗ ăn cơm, nhưng mà rồi thì nó bán toàn đồ mặn, hôm nay kiếm đồ chay không có. Thôi thì ráng mà thầy trò ăn một trái vài trái bơm rồi uống nước mà về tới chùa Long Vân. Về tới chùa Long Vân rồi thì mấy cô mời ăn cơm liền, và tôi ăn cơm liền. Ăn vừa no bụng thì thị giả đã ban nghi lễ chuẩn bị mời lên giảng. Tôi nói trời chưa gì mà mời thỉnh lẻ như vậy. Rồi tức tốc lên đây là ngồi đây gặp Phật tử chúng ta nơi pháp hậu này. Quý vị chúng ta cũng như vậy, với sự thiết tha và sự cố gắng, cho nên suốt cả từ ngày 11 đến ngày hôm nay, quý vị đã vân tập về đạo tràng chùa Long Vân để giữ cái ngày tu Phật thất và chuẩn bị trong cái ngày chót hôm nay là ngày lễ Giới Di Đà để tưởng niệm nghĩ nhớ đến đức từ phụ của chúng ta. Thì Phật tử chúng ta biết rằng dù cho người tu Phật, nhưng trong người tu Phật đó có người Giới Di Đà và người không Giới Di Đà. Đúng vậy, tại sao vậy? Tại vì người nào tu tịnh độ mới có làm lễ Giới Di Đà, người mà không tu tịnh độ thì đâu có làm lễ Giới Di Đà làm chi, đúng không? Đạo tràng nào có chim tu niệm Phật thì đạo tràng đó mới có long trọng làm lễ Giới Phật Di Đà. Còn đạo tràng nào mà không có chim tu niệm Phật thì Giới Di Đà theo cái thông lệ hàng năm mà thôi. Chiều tối lên tụng kinh, rồi tụng kinh Di Đà, rồi phục nguyện Giới Di Đà, đơn giản vậy đúng không? Nhưng mà những đạo tràng nào mà chuyên tu niệm Phật, có tổ chức đạo tràng tu niệm Phật, thì nơi đạo tràng đó dù lớn dù nhỏ đều có tổ chức lễ Giới Di Đà rất là long trọng theo mỗi đạo tràng, gọi là ngày Giới Di Đà, ngày lễ hậu hoa đăng dâng lên cúng dường Đức Phật A Di Đà của chúng ta. Như thế thì lòng thành khẩn của chúng ta đến Đức A Di Đà, tôi tin chắc rằng ngày hôm nay giờ này chắc A Di Đà vĩnh vĩnh thấy hết rồi, phải quý vị cảm nhận biết hết. Tôi nhớ người xưa có nói câu rằng như ngũ thị nguyện thiên tắc tùng chi, hãy người có tâm nguyện lành thì trời Phật luôn gia hộ của chúng ta, và người không có tâm nguyện lành thì chúng ta có cầu khẩn mà không có tâm nguyện lành thì sẽ không có cảm ứng. Vậy ngày xưa có một vị phi công người Pháp khi bay cái chiếc phi cơ rồi đuổi nó sương mù quá lạc đường, và nó rớt xuống cái biển ở Việt Nam của chúng ta. Nhưng mà rồi thì Phật tử biết rằng người Pháp thì họ đạo Thiên Chúa mà, họ nguyện Chúa, ôi là nguyện Chúa ơi cứu con, Chúa ơi cứu con. Nhưng mà nguyện hoài Chúa không cứu, mà chiếc máy bay sắp chìm. Thì bây giờ niệm Chúa không được, thôi niệm Đức Mẹ Maria. Niệm Mẹ Maria, niệm hoài, niệm mãi cũng không có được cứu, mà máy bay sắp bị chìm. Thì bây giờ có một lần ông xem qua Kinh Phổ Môn nói về Đức Quan Âm Bồ Tát, thì tầm tin cứu khổ thị hiện để cứu giấc người đang bị khổ nạn. Bây giờ ông quên Chúa và quên cả Đức Mẹ Maria. Bây giờ ông thiết tha cầu nguyện đến Đức là Quan Âm Bồ Tát của chúng ta. Bây giờ này tích tận là người Thiên Chúa là lại cầu nguyện Đức Quan Âm Bồ Tát. Thì bây giờ ông đem hết lòng thành, chỉ còn duy nhất là cầu nguyện Quan Âm bên Phật giáo mà thôi. Tại vì Ngài có nguyện tầm tin cứu khổ cứu độ. Bây giờ ông nguyện hết sức mình luôn, tâm thiết tha thành kính để Đức Quan Âm Bồ Tát từ bi cứu con thoát khỏi tai nạn này. Thì do lòng thành kính thiết tha mà ông niệm như vậy, tại vì sắp chết tới đây Phật tử. Bây giờ ông hướng đến Đức Quan Âm Bồ Tát rất là thiết tha, ông nguyện, ông niệm, thì quý vị thấy rằng máy bay nó không chìm, nó cà lửng nó hoài, nó không chìm. Thì một khoảng thời gian sau thì là có một tàu cứu tới để mà cứu tai nạn máy bay này. Thì cái tàu vừa cập vô, ổng vừa bước lên cái tàu bên kia thì máy bay tự nhiên chìm luôn, hết chuyện. Cái đó là một người ngoại đạo ha, mà chứ đồng thành kính với Bồ Tát Quan Âm mà sẽ được cứu nạn liền, huống gì là người trong đạo của chúng ta, là người Phật tử. Nói Quan Âm còn linh như vậy thì Di Đà chúng ta còn linh cỡ nào nữa quý vị, phải không? Phật là tấu linh hơn tất cả các vị Bồ Tát. Nó như vậy, cho nên chúng ta mà niệm Phật A Di Đà, chúng ta phải bằng lòng thành mà niệm, chứ đừng niệm là giỡn chơi, niệm mà đùa cợt, hay là niệm không có được thiết tha và thành kính. Mặc dù chúng ta niệm Phật vẫn có phước, nhưng mà niệm thành kính chừng nào, phước nhiều chừng nấy. Nó như vậy. Quý vị mà chăm chú vào một cái viết, để viết lên, vẽ lên một cái là chữ viết hay một bức tranh nào đó trên cái tập của mình, thì nếu mình cố gắng chừng nào thì cái nét nó càng đẹp càng rõ, phải không? Và cái hình nó càng đẹp hơn. Có như vậy. Còn nếu quý vị mà hời hợt quá trong cái bút viết của mình, trong cái bút vẽ của mình, thì hình nó không rõ ràng, chữ viết không chính xác, đúng vậy không? Chăm chú nhìn cái gì chúng ta sẽ thấy rất là rõ. Thì cũng như vậy, chúng ta mà chăm chú niệm Phật A Di Đà bằng thành kính, bằng cái lòng lạ thiết tha nhớ đến Đức Phật, và chúng ta cầu nguyện với Phật với cái tấm lòng thiết tha đó, thì sẽ được Phật giao cảm. Khi mà chúng ta phát tâm niệm Phật A Di Đà trước tượng Phật và chúng ta quỳ lại, khi chúng ta đã nghe được Phật pháp rồi, chúng ta đã giác ngộ được và cố gắng muốn làm sao kiếp này thoát khỏi sanh tử luân hồi bằng cách là niệm Phật A Di Đà cầu sanh cực lạc theo lời Thích Ca Mâu Ni dạy ở trong kinh, mình có duyên được nghe bậc thầy mình hướng dẫn, chúng ta mừng quá. Như vậy là giảng sanh về cực lạc, giải thoát sanh tử luân hồi quá đơn giản và dễ dàng. Chúng con là cư sĩ tại gia, gia duyên ràng buộc, cũng còn tu được pháp môn này. Còn những pháp môn tu khác như tu thiền hay là tu pháp môn các khó khăn, chúng con không đủ khả năng tu được. Như vậy thì là nghe được pháp môn này, hiểu được, con mừng quá. Vậy thì với khả năng của con sẽ tu được. Cho nên Phật tử hết tâm thành kính quỳ trước Phật hay Ngô Tam Bảo, Phật tử phát nguyện rằng: con tên là gì đó, và là con pháp danh gì, đối trước Tam Bảo Tiền Phật A Di Đà, xin thành tâm nguyện về Tây Phương Cực Lạc vãng sanh, nguyện trọn đời niệm Phật A Di Đà cầu sanh Cực Lạc quốc, cầu Phật gia hộ cho con thường nhớ niệm Phật, tội diệt phước sanh căn lành tăng trưởng, lâm chung con nhớ được niệm Phật, thấy được Phật rước con về Cực Lạc giải thoát. Nam mô A Di Đà Phật. Chứng minh cho Phật đủ chưa? Vậy là quá đủ rồi, phải không quý vị? Rất là đơn giản thôi. Vậy thì quý Phật tử nào già mà yếu về văn hóa, chữ nghĩa không rõ ràng, trí óc không nhớ dai được, thì nguyện như sư quá mới dạy đó, đơn giản đủ rồi. Lòng thành kính trước Phật, thành tâm phát nguyện như vậy là chúng ta đã hợp đồng với A Di Đà xong rồi. Là hợp đồng đã được ký rồi. Vậy thì khi mà chúng ta vừa phát nguyện như vậy, thì A Di Đà Phật phóng quang Như Lai đã gì? Đã giao cảm chúng ta rồi. Vì trong kinh niệm Phật Ba La Mật, Đức Thích Ca Mâu Ni có dạy rằng: Đức A Di Đà Phật Thế Tôn ở thế giới Tây Phương bên kia đang tĩnh tọa trên đài Tử Kim, hào quang từ lỗ chân lông của Ngài phóng ra khắp cả mười phương thế giới. Vậy thì mỗi một lỗ chân lông phóng ra một đạo hào quang. Một đạo hào quang từ một lỗ chân lông đó, nó chia ra vô số đạo hào quang. mỗi cái vô số đó nó chia ra vô số đạo hào quang, mỗi cái của vô số nó chia ra vô số, mỗi cái của vô số, vô số, vô số nó chia ra vô số, chia hoài, chia mãi, và chia hoài, chia mãi. Thì quý vị biết hào quang nó nhiều ít? Nhiều không? Nhiều không thể lường nổi. Cho nên nói rằng hào quang Đức A-di-đà phủ đầy cả mười phương thế giới, chứ phải chỉ có một thế giới cực lạc không mà thôi. Không phải chỉ là vị ở chùa Long Vân này, mà chỉ có phủ chùa Long Vân mà không phủ chùa Phước Linh Sa Đéc. Chỗ nào cũng có hết. Nó như vậy đó, tôi đang mười phương cõi Phật, chỗ nào cũng có hào quang Phật A-di-đà hết. Vậy thì bất cứ nơi nào, ở đâu, dù lục đạo sáu đường, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, A-tu-la, cõi người, cõi trời, chỗ nào chúng sinh nào đó nghe pháp môn niệm Phật, tính tâm tu niệm Phật cầu sanh cực lạc liền, thì hào quang đó sẽ giao cảm liền tức thì. Vậy thì ngay bây giờ nơi chùa Long Vân chúng ta là hào quang xẹp xuống nãy giờ là quá xa rồi. À, mỗi Phật tử chúng ta, mỗi sư cô chúng ta và cả sư quá luôn, hào quang Đức Phật đã gì? Đã phủ che từ lâu rồi. Tại chúng ta đã phát tâm niệm Phật từ lâu rồi, phải quý vị? Ai đã phát nguyện, hào quang đã phủ che. Ai đang vừa phát nguyện, hào quang vừa phủ che. Tương lai ai bắt đầu phát nguyện thì những người đó sẽ được phủ che. Như vậy thì chúng ta và A Di Đà có sự giao cảm nhau mật thiết bắt đầu từ khi phát nguyện cầu sanh cực lạc. Vậy thì khi mà chúng ta có thành tâm như vậy là mới được giao cảm. Nếu chúng ta mà niệm Phật mà không có cầu nguyện cực lạc thì Phật tử có được A Di Đà giao cảm không? Không rồi. Giống như hợp đồng điện thoại di động với điện thoại bàn, mình hợp đồng đàng hoàng, mình đăng ký đàng hoàng, ký tên đàng hoàng rồi thì là tổng đài mới lại liên hệ với mình được. Còn quý vị mà nói khơi khơi có vô không? Không. Phải quý vị, hợp đồng đàng hoàng. Cho nên chính từ chỗ đó mình đã hợp đồng ra A Di Đà rồi, và nguyện niệm Phật từ đây đến lúc lâm chung, và nguyện A Di Đà thương xót con, lâm chung cho con thấy và tiếp dẫn con về cực lạc. Đó là nguyện ước của chúng ta. Rồi bắt đầu từ đó trở về sau, chúng ta với niềm tin kiên quyết theo lời Thích Ca Mâu Ni dạy chúng ta là hãy chỉ niệm danh hiệu A Di Đà Phật mà thôi và cầu sanh cực lạc, thì chính từ chỗ đó đem đến cái tâm chuyên nhất và thành tựu lâm chung được định niệm và A Di Đà tiếp dẫn dẫn sanh. Và A Di Đà Phật bên kia cũng có phát nguyện rằng trong sáu đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, A-tu-la, cõi người, cõi trời, ai tín tâm muốn về nước ta hãy niệm danh hiệu ta thật là thiết tha, lâm chung nhớ niệm tên ta, ta sẽ được gãy về nước ta. Vậy thì A Di Đà Phật đã khẳng định một cái nguyên tắc rất là rõ ràng, đặt điều kiện với chúng ta một cách rất là chính xác và rất là đơn giản. Muốn về nước ta hãy niệm danh hiệu ta, niệm thật là thiết tha, lâm chung nhớ niệm tên ta, ta mới rước về nước ta, nghe không?
À, đây như vậy đó. Thì đây là một điều rất là quan trọng. Vậy thì cái điều kiện A Di Đà đặt ra là phải niệm danh hiệu ngài, ngài mới rước về nước ngài. Chứ niệm danh hiệu Thích Ca là ngài không rước à? Tự nhớ nha. À, là phải niệm A Di Đà Phật mà thôi. Tại vì A Di Đà Phật là giáo chủ cõi Tây phương. Chúng ta muốn về cõi Tây phương cực lạc là phải niệm danh hiệu A Di Đà Phật, đó là điều cơ bản. Và lâm chung phải niệm Phật A Di Đà, không được niệm bất cứ một hiệu nào khác hay là một cái nghĩa từ nào khác, đó như vậy. Cho nên phải lòng thành niệm Phật Di Đà, lòng thành như vậy nó sẽ có giao cảm. À, cho nên có câu mà chúng ta đã học các vị tổ thường dạy chúng ta đó, ngài nhắc nhở chúng ta rằng mình đang niệm Phật, Phật nghe; mình đang lại Phật, Phật thấy; mình đang nhớ Phật, Phật biết; thì mình tu ở giai đoạn nào, Phật đều biết hết. Cho nên cái lộ trình tâm tu của chúng ta, Phật đều kiểm soát rất là chặt chẽ mỗi một con người, một chúng sinh. Cho nên khi mà chúng ta sắp lâm chung mà được giảng sanh á, là ngài cũng biết hết. Cho nên để chuẩn bị cho thánh chúng Bồ Tát đến để chuẩn bị rước chúng ta về cực lạc rồi. Phải biết chưa? Đó là khi Phật tử mà sắp lâm chung mà được giảng sanh á, thì ở trong cõi trung giới kia thì là Bồ Tát Quan Âm Thế Chí và vô lượng thánh chúng đã chuẩn bị sẵn chờ chúng ta trong giây phút cuối cùng. Đài sen kia đã nằm trên bàn tay Đại Thế Chí, à, và chuẩn bị để đón cái linh thức chúng ta khi thoát ra khỏi thân xác này từ đỉnh đầu và đi vào hoa sen đó, và nương nhờ nên lực A Di Đà mà trong khoảnh khắc về Tây phương cực lạc rất là mau chóng. Từ đó chúng ta được an tọa trên áo liên liên trì, phải không? Phải như vậy, cho nên rất là đơn giản vậy thôi. Nên như thế, cho nên hôm nay mình là người Phật tử tu pháp môn Tịnh Độ. Pháp môn Tịnh Độ dùng bằng sự tướng để tu khởi đầu. Phật tử nên nhớ chỗ này, pháp môn Tịnh Độ là dùng bằng sự tướng tu khởi đầu. Cho nên cái lòng thành và cái sự là thành kính của chúng ta bằng cái sự niệm và lễ bái, nó rất là quan trọng tới người tu Tịnh Độ của chúng ta.
càng niệm mạnh càng thiết tha chừng nào, càng lễ bái Phật nhiều chừng nào, là cái sự giao cảm rung động của chúng ta đối với Đà càng mãnh liệt chừng đấy. Tỷ rõ chưa? Đó, như vậy đây là cái điều kiện cơ bản người tu tịnh độ chúng ta. Tịnh độ là từ cái pháp tướng đi vào, là từ cái hình thức bên ngoài để đi vào nội tâm. Cho nên bắt buộc chúng ta phải niệm Phật bằng mọi cách mà chúng ta thấy hợp. Thí dụ chúng ta niệm đếm từng câu, niệm theo hơi thở, niệm một cách lần chuỗi, hay là niệm cách nào đó, miễn làm sao trụ tâm được câu niệm Phật là chúng ta được điều cơ bản thành công thứ nhất. Chứ không phải nói theo phe bên thiền là tất cả đó đều là hữu tướng, đều là chấp tướng, là không được, phải bỏ mà trở về cái bản tâm bản tánh của mình để cho mau cho lẹ. Đại căn đại trí thì xả bỏ tức thì được, nhưng mà phàm phu mà nghiệp chứng sâu nặng bỏ liền sao được quý Phật tử, phải không? Người mà sạch sẽ tắm nó mau, còn người mà dính bùn nhiều tắm nó lâu chút chứ. Vậy nghe đúng không? Có như vậy. Bây giờ mình cảm nhận mình bùn dính nhiều, mình phải tắm kỳ cọ lâu lâu chút, phải không? Còn ai mà sạch sẽ vô xấu vài gáo rồi xấu. Hỏi tại sao tắm mau vậy? Nói dạ tại vì không dính bùn bụi cho tắm lẹ. Hỏi tại tắm lâu vậy? Trời ơi, tôi đi đường về bụi quá trời bụi, mới xuống sông bắt cá này mới lên đây xình không. Có như vậy cho nên phiền não càng nhiều thì nó hài lòng chút, và phiền não ít thì nó nhanh hơn. Đó, như vậy đơn giản vậy thôi. Cho nên chính từ chỗ đó, với người tu niệm Phật chúng ta phải biết cơ bản là chúng ta từ sự tướng đi vào. Là như vậy để đạt được cái tâm không thanh tịnh, đó là ngộ tánh A-di-đà, là cái giai đoạn cuối cùng của người tu niệm Phật chúng ta trong kiếp này. Thế thì lòng thành niệm Phật A-di-đà, chính lòng thành đó mà chúng ta được một cái lợi rất lớn, nhiều cái lợi rất lớn. Cho nên trong kinh Hoa Nghiêm có nói rằng, muốn được phước báo nhiều không chi bằng niệm Phật A-di-đà. Phật tử thấy không? Trong kinh Hoa Nghiêm Phật nói muốn được phước báo nhiều không chi bằng niệm Phật A-di-đà. Người tu niệm Phật A-di-đà mà không cầu sanh cực lạc vãng sanh á, họ thành tâm niệm danh hiệu Phật thôi, họ chưa biết là nguyện gì cực lạc gì hết. Mà cái phước báo này chỉ đơn giản đó, họ được sanh về cõi trời tức khắc quý vị. Phật tử nhớ câu chuyện ngày xưa mà A Nan đi khất thực trì bình, khi đến ngang nhà ông trưởng giả đó, khi trưởng giả đi vắng thì bà lão già ở đợi từ nhỏ tới già. Khi thấy A Nan đi ngang, bà mừng quá, bà muốn chạy ra để cúng dường A Nan, nhưng rất tiếc mình ở đợi đâu dám lấy của chủ mà cho mà cúng dường. Thì ra bà buồn quá nhưng mà mừng, chạy ra cửa đón đường nhà A Nan và lại. Thì A Nan nói rằng tính chủ có gì lại tay vậy? Thì bà nói rằng con là bà lão ở đợi trong nhà này, đại đức ơi, con muốn cúng dường đại đức để có phước, con biết cúng dường tăng phước dữ lắm, nhưng mà thật sự con ở đợi không có gì để cúng. Con muốn có phước để mà con được hưởng phước sau này, nhưng mà con không có gì để cúng ngài. Bây giờ con biết làm sao để con hết kiếp nghèo khổ ở đợi này, nhờ đại đức chỉ dạy cho con. Thì A Nan trả lời sao mà tự biết không? A Nan nói rằng dễ thôi, bà hãy nghe lời ta dạy, bà hãy niệm A Di Đà Phật đi, bà đi bán cái nghèo này cho Phật đi, thì bà sẽ hết nghèo và sẽ được giàu. Thì bà nói rằng trời đất ơi, nghèo bán ai dám mua đại đức, giàu bán người ta mua chứ nghèo người ta sợ muốn chết, tại sao con dám bán nghèo cho Phật, là Phật có nhận không? A Nan nói rằng là Phật nhận hết, bà bán nghèo bao nhiêu Phật nhận hết, bà nghe lời ta đi, tin ta đi, ta không có nói sai đâu. Bây giờ đêm về, bà lén lên ở cái nhà trưởng giả có bàn thờ Phật, bà lại Phật là sám hối tội lỗi xưa và xin Phật gia hộ cho con hết nghèo. Cho nên bây giờ bắt đầu phát tâm niệm Phật A Di Đà. Bà xuống nhà bếp bà ở, bà ngồi bà niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, độ con hết nghèo Phật ơi. Bà cứ niệm hoài niệm mãi dưới danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi bà ngắt một cọng cỏ, cọng cây gì đó làm cái dấu hiệu số lượng, niệm nhiều chừng nào bán nghèo mau hết chừng ấy, niệm nghèo chừng nào bà hết khổ chừng ấy. Bà nghe mừng quá, bà lại Phật ở trên giữa nhà của trưởng giả xong rồi, bà xuống nhà bếp chỗ ngủ, bà ngồi bà lấy cọng chậu đó Phật tử, ông bà ngắt khúc cái Nam Mô A Di Đà Phật độ con hết nghèo, Nam Mô A Di Đà Phật độ con hết nghèo, cái bỏ vô Nam Mô A Di Đà Phật độ con hết nghèo, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật độ con hết nghèo. Bà niệm như vậy đó, bà cảm thấy rất là mừng, tại vì mình càng niệm nhiều chừng nào là bán nghèo mau chừng nấy. Phải không? Cho nên bà niệm bà mê luôn, niệm mê đến mức độ mà bà quên ngủ luôn rồi quý vị, rồi là bà quên, bà mệt mỏi luôn, bà niệm luôn tới sáng luôn, rồi bà kiệt sức bà chết luôn. Chết luôn. Có ai mà niệm được như vậy không? Bà chết luôn, nó như vậy. Rồi thì ba ngày sau, A Nan sáng đang ngồi thiền, thì bà thấy biết rằng cái nguyên tắc ngày xưa mà đệ tử Phật á là sáng phải ngồi dậy tham thiền, tất cả đều ngồi tham thiền hết vào khoảng 4-5 giờ sáng, giống như chúng ta cùng công phu buổi sáng vậy. Thì A Nan đang ngồi nhập định tham thiền, thì chư thiên cõi trời mặc đồ trắng hào quang sáng rực bay xuống dạ trước mặt A Nan và thành tâm đảnh lễ. Thì A Nan thấy vậy mới hỏi rằng: thiên sứ từ đâu tới, đảnh lễ ta có việc gì? Thì thiên sứ trả lời rằng: thưa đại đức A Nan, con là bà lão nghèo ở tại nhà trưởng giả cách đây ba hôm. Con đã cầu xin ngài chỉ cách cho con được hết nghèo. Ngài chỉ cách cho con niệm Phật A Di Đà bán nghèo. Nhờ cái phước đó mà con bán hết nghèo rồi đại đức ơi. Con được về cõi trời rồi. Hôm nay con nhớ ơn đại đức, con về đây đảnh lễ đại đức để tạ ơn. Xin đại đức chứng minh cho con hết chuyện.
Thì câu chuyện này rất là bình dân và đơn giản thôi.
Nó không nằm trong cái vấn đề gọi là người tu tịnh độ của chúng ta. Nhưng mà ta nói cái này trước, từ từ chúng ta thấy rằng người không có hiểu về pháp môn tịnh độ gì cả. Phải không? Họ đâu có cầu thoát sanh tử gì đâu, có biết gì không mà cầu. Họ chỉ cầu cho hết, hết nghèo, hết ở đợ thôi. Phải không? Đó, mà với lòng thiết tha niệm Phật A Di Đà thôi. Mà chỉ có một đêm thôi rồi về cõi trời mất rồi. Tôi thấy không? Về cõi trời rất là đơn giản. Cho nên đạo Phật chúng ta giải cách về cõi trời rất là dễ. Không có khó khổ tu như các tôn giáo khác. Hay chúng ta làm những cái việc lớn khác. Thí dụ Phật tử chúng ta giàu, mình có thể là cúng dường tam bảo, xây chùa, cất tháp, ấn tống kinh sách, hay là mình bố thí cho người nghèo khổ. Phước báo này mình về cõi trời rất là ngon lành rồi. Nhưng mà tới sau khi chết, mình về cõi trời hưởng phước. Nhưng bây giờ Phật tử nghèo quá, có tiền đâu mà để xây chùa. Phải không? Cúng cục gạch không có tiền lấy gì mà xây cái chùa nổi. Phải không? Có tiền đâu bố thí làm phước cho người nghèo khổ. Cho nên bây giờ cách mà để cho an toàn nhất mà người nghèo mạt rệp của chúng ta đó, phải không? Nghèo sát, nghèo sơ, nghèo khát ra tro, nghèo ho ra bụ, nghèo lũ vô bờ, nghèo mờ con mắt, nghèo sắc hào bao mà nghèo đau bao tử luôn à. Vẫn tu được, vẫn tu được à, mà cách nào là niệm Phật A Di Đà thôi. Chứ niệm Phật A Di Đà có tốt hơn bạc rồi đó, không có tốn sức lực gì đó, phải không? Bằng tâm quyết của chúng ta và cái nguyện của mình cộng lại, cho nên là cái phước lớn vô cùng. Cho nên là A Di Đà Phật là vô lượng công đức. Chứ niệm A Di Đà Phật là vô lượng công đức. Mình niệm Nam Mô Đà Phật là mình niệm vô lượng công đức. Thì vô lượng công đức nó tới với mình rồi. Mà mỗi một câu A Di Đà Phật là vô lượng công đức, vô lượng công đức, vô lượng công đức. Là chúng ta phước biết là nhiều không? Vậy đó chưa? Nó như vậy đó. Cho nên người tu tịnh độ của ta phước dữ lắm. Mấy người tu pháp môn khác là phước không bằng mình đâu. Nó xin lỗi nha, nó nhỏ nhỏ, nó lớn thì nhà ta cự chết. Những người tu pháp môn khác đó, cái phước không bằng người tu tịnh độ mình đâu. Tại vì Phật đã khẳng định rằng muốn được phước báo nhiều, hãy niệm Nam Mô A Di Đà Phật, là niệm cho niệm Phật A Di Đà, phải quý vị? Phải như vậy. Mà chúng ta đã biết rõ vừa rồi mình mới tin là niệm. Cho nên là ai mà tu tịnh độ thường xuyên niệm A Di Đà Phật thì cái phước tăng dữ lắm mà tự ơi. Tại là không có phước báo nào mà bằng người tu niệm Phật A Di Đà cả. Quý vị thấy như là anh đi trưởng đi sư ở trụ trì chùa Long Vân chúng ta nè, hỏi niệm gì đây? Niệm gì? Niệm Phật A Di Đà không hả? Hồi xưa cái chùa chúng ta rất là đơn giản, phải không? Lúc mà các vị mà khởi đầu ở chùa này, tôi nghe kể sơ sơ, tôi cũng không nhớ nhiều ha. Nghe sư cô mà Như Dung kể thì kỳ đồ tôi nghe đó. Đào xưa ở đây cũng cực khổ lắm thường tội ơi. Đó là bây giờ là phát triển là như vậy. Qua cái thế hệ thứ hai, bắt đầu phát triển dữ rồi. Vậy thì cái thế hệ thứ hai này được học qua cái sự là dạy của thế hệ thứ nhất. Mà thế hệ thứ nhất á, là chuyên lo niệm Phật giá dữ lắm. Phải quý vị? Mấy người ở chùa nghèo đó giá dữ lắm quý vị ơi. Cầu dữ lắm, phải không? Đó, cầu cho con được tương lai được cất cái chùa lớn. Con cất không nổi sau này, con cháu con nó cất được cái chùa uy nghi để mà thờ Đức A Di Đà làm đạo tràng lớn, để cho nhiều người đến đây tu niệm Phật để được giảng sanh nhiều về cực lạc. Phải không? Do tâm nguyện người trước, rồi cái phước từ đó nó được truyền qua cái người kế. Rồi người kế của chúng ta đồng niệm Phật, hồi đó có một ni trưởng ở đó niệm thôi. Bây giờ thêm đệ tử, bây giờ thêm thôi Phật tử hàng ngàn vô đây đồng giao niệm. Chùa Long Vân chúng ta tháng nào cũng vậy niệm Phật rên trời luôn. Có chùa nào ở đây niệm Phật dữ vậy không? Tự tính coi. Phải không? Nói như vậy đó, thì chỗ nào niệm Phật nhiều là chỗ đó có phước nhiều. Phải không? Chỗ nào mà tu nhiều là chỗ đó có phước nhiều. Mà chỗ nào không tu thì phước ít. Giờ phước ít mà hưởng nhiều quá thì hết phước. Phải thấy rõ chưa? Thế nên có nhiều cái chùa đó. Nói xin lỗi nha, nói nhở. Trời, có nhiều chùa mạt ơi là mạt đó. Xin lỗi thì nó nhỏ nhỏ thôi nha, đừng lặp lại người ta cự siêu quá chết. Có nhiều cái chùa đó mà không có gạo ăn, có chùa không có nước tương chấm, không có nhang đốt, không có đèn thắp, không có dầu nữa, phải đi xin. Có không quý vị? Có. Bây giờ tiếng có đã lớn lên đi. Có. Lý do tại sao vậy? Tại vì chùa đó thiếu tu. Phải không? Chùa đó thiếu tu, rõ ràng là như vậy thôi. Phải như vậy. Phải rõ cho ba ngày vậy thôi. À, tại là người nào mà xuyên ra làm ăn tiết kiệm để dành là người đó phải giàu thôi.
Còn mà tối ngày mà làm bao nhiêu mà làm 10 đồng ăn tới 15 đồng thì phải thiếu nợ thôi. Mà còn thêm nhậu nhẹt cờ bạc hút sách ăn chơi nữa thì mạt luôn. Phải bán đất, bán giường, bán nhà, bán cửa, bán lư hương, bán bàn thờ luôn. Phải ăn rồi đi xin ăn luôn. Đúng không? Nói vậy thôi, đơn giản. Không trách trời, trách Phật, trách ai cả mà trách mình. Tại mình không có tu, mà tu tôi không đúng cách. Cho nên chính chỗ đó mà tu càng ngày càng mạt là như vậy. Có tự thấy mấy người ở nhà ở thế gian nuôi dịch không? Nhiều thiệt, nuôi nhiều con dịch thiệt. Mà sáng mở cửa ra rồi nó mạt, 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 mạt. Mạt cả bầy luôn vậy đó. Thôi sao mà giàu nổi. Tự thấy có ai mà nuôi dịch mà giàu đâu. Thiếu nợ tùm lum á, nó chỉ có miễu thổ thần là không thiếu thôi. Cái chỗ nào thiếu hết đó. Thấy chưa, nó như vậy. Là chính là do cho nên chúng ta tối ngày niệm Phật A Di Đà hoài. Sáng niệm, trưa niệm, chiều niệm, tối niệm, suốt ngày niệm. Làm cái gì cũng niệm hết. Cho nên là chùa Long Vân càng ngày càng thêm hưng thịnh. Rồi thấy không? Đó là nhờ cái sức niệm Phật của đại chúng chúng ta. Phước lớn là như vậy đó. Cho nên Phật tử nào mà siêng năng niệm Phật, Phật tử sẽ bán nghèo mau lắm và phước rất là lớn. Cho nên cho trở lại cái lời nói của Phật trong Kinh Hoa Nghiêm rằng, muốn được phước lớn không chi bằng niệm Phật A-di-đà. Rồi Ngài giải thêm rằng, muốn đoạn phiền não mau cũng không chi bằng niệm Phật A-di-đà. Thế giới nó như vậy đó thầy ta. Cách tu niệm Phật là cách dễ tăng phước mà dễ đoạn phiền não nữa. Cho nên ta nói rằng, lầm thành niệm Phật A-di-đà, phước tăng tội cũ tiêu mà dần đi. Phải không quý vị? Phước tăng tội cũ tiêu mà dần đi. Cái tội chúng ta có không? Đây ai không có tội vô tay lên coi. Không có tội hả? Chắc không? Trời ơi ngon thiệt nha, không có tội. Sao không có tội được? Không có tội thì sao giờ đây còn ngồi đấy? Rõ ràng là chúng ta tội dữ lắm. Tội dữ lắm bây giờ mới tu nè. Thấy chưa? Nhưng mà có thể nói rằng đó, từ cái tu tới bây giờ mình không có tạo tội. Chứ trước kia là mình tội dữ lắm. Bây giờ về quá khứ vô lượng kiếp mình sanh ra, mình không có biết tu mà tạo biết bao nhiêu tội mà nói. Tội từ vô lượng kiếp dẫn đến hôm nay là hằng hà sa số tội. Chứ không phải là một hai tội đâu. Cho nên một kiếp mình tu đâu có hết tội đâu quý vị. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật chúng ta tu bao lâu? Vô lượng kiếp. Tức là ba đại tăng kỳ kiếp. Mà kiếp cuối cùng mà còn phải trả nghiệp xưa là cái tội. Hồi xưa ngày gõ đầu cá ba cái thôi, gõ chơi thôi. Gõ chơi mà không ăn thịt nó mà kêu dân làng, 500 dân làng đói ra ăn. Vậy mà quả báo sau này á, Vua Lưu Ly là con cá thành là vua sau này. Rồi chú nhỏ ngày xưa là Thích Ca Mâu Ni Phật bây giờ. 500 dân làng ngày xưa đó là 500 nhỏ Thích Ca. Đến duyên kỳ rồi thì Vua Lưu Ly qua tàn sát nhỏ Thích Ca mà tự biết không? Nhớ không? Thì ngày đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phải nhức đầu 3 ngày. Vì cái gì? Là cái tội mà gõ đầu cá ba cái ngày xưa. Đáng lẽ là Thích Ca Mâu Ni phải trả ba cái nhát gươm của vua gì quên rồi đó. Là ông gõ trên đầu Đức Thích Ca Mâu Ni ba lần mới vừa. Tại giờ xưa lấy cây gõ đầu cá ba cái. Đấy chưa? Đó như vậy. Cho nên chính từ chỗ đó là khi nào còn mang thân hữu dư y trong cõi đời này là vẫn còn bị quả báo trụ sinh. Khi nào nhập vào đại niết bàn rồi là mới sạch sẽ hết. Hình như là Thích Ca Mâu Ni chúng ta thời cuối cùng vẫn còn bị quả báo. Nó như vậy, đó là những cái dư tàn là cái nhân xấu cũ còn sót lại được cái cuối cùng. Vậy thì sư cô nói rằng con có tội thì sao không có được. Có nhiều lắm cô ơi. Tại nó chưa trổ ra, chưa trổ ra cô thấy. Nó chừng đó nó trời ơi, không ngờ con có tội dữ như vậy chưa trổ. Như vậy. Vậy thì chúng ta tội lỗi rất là nhiều. Hôm nay mình biết vậy rồi, cho nên mình không dám làm tội nữa. Bắt đầu từ hôm nay mình giác ngộ tu nè, từ đây giờ sao không làm tội nữa. Vậy thì tội sẽ không có thêm nữa từ đây. Ta chơi quá khứ mà tạo tội dữ lắm rồi. Cho nên bây giờ ráng tu để bào mòn tội xưa. Phải không? Bào mòn tội xưa bằng cách người tu chúng ta là gì? Là thường hay sám hối. Thường sám hối. Lễ Phật hồng danh sám hối. Lễ Phật Di Đà sám hối. Sám hối tam nghiệp. Sám hối. Sám hối tội lỗi quá khứ của mình. Vậy thì cách mà sám hối mà để mà chúng tiêu trừ tội nghiệp mau nhất và bảo đảm là được thành công lớn nhất là lại Phật A Di Đà sám hối. Lại Phật A Di Đà sám hối, khỏi cần lại ông Phật nào nữa hết. Tôi thấy là chúng ta tu tịnh độ có cái nó rất là dễ, phải không? Là chúng ta cứ lại A Di Đà sám hối, khỏi cần lại là Tam Thiên Phật, Ngũ Thiên Phật, Hồng Danh gì nữa. Nhưng mà theo cái nghi thức từ xưa nay ở nơi Thanh Quy ở chùa, thì cái ngày mà lễ vía sám hối chúng ta phải lại Hồng Danh sám hối, phải kê khai tội lỗi mình từ quá khứ làm sao bắt đầu mới thành tam sám hối, phải không? Thì đó là theo cái nguyên tắc thôi. Nhưng mà với người tu tịnh độ chúng ta, đây ta nói riêng là người tu tịnh độ. Thuần tu tịnh độ rồi thì chúng ta chỉ cần lại A Di Đà đủ rồi. Tại vì sao? Tất cả các vị Phật, chư Phật mười phương thể tánh đồng nhau. Mình lại một ông
mình tưởng là lại vô số Phật, được không?